giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban Dịch Thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Cánh Cửa Rộng Mở qua tiếng hát của Trung Tử Lương.
Tôi lang thang như kẻ không nhà, lê gót chân buồn từng bước mỏi mòn. Người tình xưa sao mau quên ước hẹn. Trong cô đơn ai còn nhớ tôi, bè bạn năm tháng cùng chung vui những đêm dài. Thấy đâu từ đây lẻ loi mình tôi. Những xa hoa, những phút vinh quang, những phút huy hoàng theo gió về ngàn cửa lòng xưa, hân hoan luôn đón mời. Nhưng hôm nay trên những cửa lòng đã khép kín giá lạnh, như những kẻ xa lạ cánh chim ngàn phương biết bay về đâu. Cuộc đời ơi, tình đời phôi pha, nghẹn ngào trong giá lạnh, tôi khóc một mình. Dòng mắt buồn, bàn tay chưa dìu tôi lên từ trong tối tăm. Giờ này tôi gần bên chưa, vui mãi không thôi vì cánh cửa đang mở rộng. Cửa chưa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu hôm nay. Cửa Chúa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu bạn ơi. sẽ không bao giờ qua. Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Hứa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở. Trở về bên Giê-xu hôm nay. Hứa Chúa sẽ không bao giờ qua. Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Hứa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở. Trở về bên Giê-xu bạn ơi.
Chương 4. Trên đỉnh Đạo Sơn 2. Trang tử tiếp theo. Nhưng lý thuyết của trang tử về giới hạn của tri thức không chỉ áp dụng cho lãnh vực siêu hình mà còn áp dụng cho chính thế giới này. Từ lý thuyết của ông về tính bất khả thi của phán đoán khách quan đưa đến ý tưởng về sự phù phiếm của chính ngôn từ. Đoạn văn sau đây là một chuẩn bị tốt để hiểu về thiền. Giả sử tôi tranh biện với anh mà anh thắng tôi, thì có nhất định là anh phải, tôi trái không? Nếu tôi thắng anh, thì có nhất định là tôi phải, anh trái không? Phải chăng trong hai chúng ta có một người phải là người trái, hay mỗi người trong chúng ta đều có chỗ phải, chỗ trái? Hay là cả hai chúng ta đều phải cả hoặc đều trái cả? Anh và tôi làm sao biết được điều đó? Mà một người thứ ba nào khác thì cũng hồ đồ không biết được. Lựa ai sáng suốt làm trọng tài đấy? Hỏi người cùng ý kiến với anh thì người đó có lẽ cùng ý kiến với anh, làm sao có thể phê phán được? Nếu là một người cùng ý kiến với tôi thì người này do lẽ cùng ý kiến với tôi, làm sao có thể phê phán được? Nếu là một người có ý kiến khác cả tôi lẫn anh, hoặc giống cả tôi lẫn anh, thì cũng làm sao phán đoán được. Vậy anh, tôi và người thứ ba đó đều không biết được ai phải ai trái. Có nên đợi một người thứ tư nữa không? Những ngôn từ của luận chứng thải đều tương đối. Nếu chúng ta muốn đạt đến tuyệt đối, chúng ta phải hòa hợp với thiên nghe, nghĩa là phán đoán hợp với lý tự nhiên, chứ không theo tiêu chuẩn vốn dĩ thiên lệch của loài người. Nhưng hòa hợp với thiên nghe, Lâm ngữ đường dịch là To harmonize them by means of the unity of God là gì? Là thế này, có phải có thể không thực sự là phải? Cái gì xuất hiện như thể có thể không thực sự là như thế? Ngay cả cái gì phải thực sự là phải, trong khi nó khác biệt với trái, thì cũng không thể làm sáng tỏ bằng lý luận. Ngay cả cái gì xuất hiện như thế là thực sự như thế, trong khi nó khác biệt với cái không như thế, cũng không có thể làm sáng tỏ bằng lập luận. Hòa hợp với thiên nghe là chấp nhận ý kiến của người và bảo không phải cũng là phải, nghĩa là chấp nhận cái gì mình cho là không phải. Nói cách khác là nhận rằng người khác tuy không đồng ý với mình nhưng cũng có phần nào có lý, chứ không phải là hoàn toàn vô lý. Phán đoán mà hòa hợp với thiên nghe là biết tùy theo hoàn cảnh thay đổi, như vậy thì đạt được tới vô cực, sống được trọn tuổi trời. Đừng lưu tâm nữa đến thời gian, hãy quên đi cả thị phi, ngao du nơi cảnh giới vô cùng và gửi mình thảnh thơi tự tại trong cõi đó. Take no heed of time, nor the right and wrong, passing into the realm of the infinite. Let the final rest therein. Tính tương đối của mọi tiêu chuẩn và thể vật luận. Điều khiến trang tử đi đến chỗ tin rằng mọi lý luận đều phù phiếm thực sự là khái niệm cơ bản của ông về đạo. Đạo thường hằng vốn tự hiển thị ra trong dòng biến dịch và những biểu kiến mâu thuẫn mà chúng ta biết như sống chết, đẹp xấu, lớn nhỏ, và ngay cả trong sự tương phản giữa có và không, giữa hữu và vô. Tất cả những thứ này đều chỉ là những biểu kiến tạm thời, mà bởi đó con người vì không biết đạo giống như Logos của Hy Lạp nên bị mê huyễn. Đạo dung hòa tất cả, thu nhiếp tất cả. Cho nên một cọng cỏ nhỏ với một cột lớn, một người đàn bà xấu với một đại mỹ nhân, và tất cả những biến hình kỳ lạ, quái dị đều hợp nhất ở trong đạo hết. Cái nhất đó phân chia ra thành vạn vật. Phân chia ra rồi thì không còn cái trước nữa mà cái này sẽ mất đi. Nghĩa là có sinh thì có diệt, có diệt thì có sinh. Nhưng không vật nào có sinh thành, có hủy diệt mãi mãi, vì rốt cuộc đều hợp nhất ở trong đạo. Chỉ hạng người đạt đạo mới hiểu được sự hợp nhất đó mà bỏ thành kiến để theo lẽ trung dung bình thường. Trung dung thì thực hành được thì thông, thông thì thành công. Một cách minh nhiên hơn, Trang Tử khai triển tính tương đối của các tiêu chuẩn và tính tương thuộc của các đối thể. Không có cái gì là không có cái này, không có cái gì là không có cái kia, nghĩa là vật nào cũng vừa là chính nó và vừa là vật khác. Phân biệt vật và mình, ta và người thì không thấy được lẽ đó, hòa đồng với vật thì thấy được. Do vậy tôi nói, cái này xuất diễn từ cái kia mà cái kia cũng phải sinh từ cái này. Đây là lý thuyết về sự tương thuộc của cái này và cái kia, tính tương đối của các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, người ta phân biệt sống và chết. Sự thực thì sống cũng là chết và chết cũng là sống. Cái có thể được cũng là cái không thể được. Cái không thể được cũng là có thể được. Xác nhận cũng là phủ nhận. Phủ nhận cũng là xác nhận. Thánh nhân không chấp nhất nên mới rực rỡ ở trên trời. Mình là người khác cũng là mình. Người kia có quan niệm của họ về thị phi, mình cũng có quan niệm của mình về thị phi. Có sự khác biệt thực sự nào giữa mình và người kia không? Mình và người đừng chống đối nhau nữa. Cái cốt lõi của đạo, đạo Su họ lâm dịch là The Very Essence of Tao, cái trục của đạo ở đó. Và khi cái trục đó đi xuyên qua trung tâm, nơi mọi vô hạn hội tụ, thì mọi xác nhận cũng như mọi phủ nhận, mọi quyết thể và mọi hủy thể đều hòa hợp vào cái nhất vô hạn. Bởi vậy mới nói rằng không gì bằng dùng ánh sáng trực quan. Người ta có thể nghĩ rằng mình đang đọc nhà toán học và nhà tư tưởng Pháp. Thực tế, ý nghĩa như nhóm từ Đạo Su, Tao Chuong, Acid of Tao của Trang Tử có thể vụt khỏi nhiều người đọc Trung Hoa cho đến khi người ấy đọc Pascal. Hai nhà tư tưởng này tương đồng nhau đến ngạc nhiên trong cách tiếp cận của họ và ngay cả trong âm sắc, trong giọng điệu. Chẳng hạn đoạn văn bất hủ sau đây của Pascal: bởi xét cho cùng, con người là gì trong thiên nhiên? Một hư vô đối với vô hạn, một toàn thể đối với hư vô, một trung đoạn giữa không gì cả và tất cả. Còn cách xa vô hạn để hiểu được cái thái cực, cứu cánh của mọi vật và nguyên lý của chúng đối với con người vẫn mãi mãi bị che giấu trong một bí mật không dò. Vừa không thể nhìn thấy hư vô mà nó được kéo ra, cũng không thể nhìn thấy vô tận mà trong đó nó bị chôn vùi. Vậy thì nó sẽ làm gì? Nếu không nhận ra một vài biểu hiện của trung đoạn của mọi vật, trong niềm tuyệt vọng muôn đời không thể biết được nguyên lý và cứu cánh của chúng. Mọi vật phát xuất từ hư vô và được đưa về vô hạn. Ai sẽ theo dõi những hành trình kinh ngạc này? Chỉ tác giả của những điều kỳ diệu kia mới hiểu được thôi. Không ai khác có thể biết được. Đây là Trang Tử hay Pascal đang nói vậy? Và ai đang nói về những nguyên lý tối hậu của tồn sinh dung hóa trong nhất tính của trời? Trương độ khả kiến của thế giới rõ ràng là vượt qua chúng ta. Nhưng vì chúng ta vượt qua những vật nhỏ nên chúng ta nghĩ mình có khả năng hơn để biết chúng. Tôi thấy dường như là bất kỳ ai mà hiểu được những nguyên lý tối hậu của tồn sinh thì cũng có thể đạt đến tri kiến về vô hạn. Cái này lệ thuộc vào cái kia và cái này dẫn đến cái kia. Những thế cực này gặp nhau và tái hợp nhất từ khoảng cách rất xa và hội kiến nhau trong Thiên Chúa và chỉ trong Thiên Chúa mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy xem lại chiếc la bàn. Chúng ta là cái gì đó và chúng ta không phải là tất cả. Bản chất của tồn sinh chúng ta che giấu khỏi chúng ta tri kiến về những khởi nguyên đầu tiên vốn sinh ra từ hư vô và sự nhỏ nhoi hữu thể chúng ta che giấu khỏi chúng ta tầm nhìn về vô hạn. Với sự trợ giúp như thế từ Pascal, người ta sẽ hiểu dễ hơn thiên thu thủy danh tiếng của Trang Tử. Trong đó, ông khai triển thêm những ý tưởng về cái vô hạn, the infinite, và cái vô cùng nhỏ, the infinitesimal, cực đại vũ trụ, macrocosmos, và cực tiểu của vũ trụ, the microcosmos. Pascal cũng bị ám ảnh bởi chuyện này và nói về tính rộng lớn mênh mông của thiên nhiên trong tử cung của nguyên tử rút gọn này, the nature's immensity in the womb of this abridged atom. Nhưng trí tuệ hóm hỉnh ưa bông lơn của Trang Tử khai triển quan niệm này về cái vô cùng nhỏ thành một câu chuyện kỳ quặc về cuộc chiến của người Mân chung quanh đầu cái sừng của con ốc sên. Xét trên đại thể là một mẫu tưởng tượng táo bạo mà chỉ những phát hiện tân kỳ trong lĩnh vực vi trùng học mới có thể so sánh. Có một ông vua nước Vệ nghĩ rằng mình và vương quốc của mình là to lớn lắm và quan trọng lắm lắm, và đây là câu chuyện ngụ ngôn để khai minh cho ông ta. Đại chí niên nói với nhà vua từng nghe cái gọi là con ốc sên chưa? Có. Nơi đầu sừng bên trái của con ốc sên có một vương quốc. Dân chúng nước ấy gọi là người Chu. Còn nơi đầu sừng bên phải của con ốc sên đó cũng có một vương quốc khác, và dân chúng nước này gọi là người Mân. Giữa người Chu và người Mân xảy ra chiến tranh liên miên. Họ đánh nhau để tranh giành lãnh địa. Sau mỗi trận chiến thì các liệt sĩ và các tử sĩ của hai bên phơi thay trên chiến địa kể đến hàng ngàn, hàng vạn. Quân bên thua phải chạy đến 15 ngày mới về lại lãnh thổ của bên mình. Vậy sao? Nhà vua nói, ngươi định lõm ta về câu chuyện bố láo đấy à? Ngươi có ý chê lưỡi gươm của quả nhân không sắc chăng? Thần đâu dám, đây nào phải là chuyện tào lao. Cho phép thần được hỏi, nhà vua có nghĩ rằng có biên cương nào cho không gian trong vũ trụ không? Vô hạn, vua dõng dạc trả lời. Nay nếu nhà vua có thể để cho thần trí mình tiêu giao du trong cõi vô cùng và nhập cảnh giới toàn tri, thì xứ sở của nhà vua sẽ dường như có, lại dường như không, đúng không nào? Có lẽ thế. Vua đáp lững lờ. Nơi trung tâm của xứ sở toàn tri là nước Vệ của nhà vua và nơi nước Vệ của kinh Đô Lương, và tại trung tâm của kinh Thành Lương là nhà vua. Nhà vua nghĩ xem có sự khác biệt nào giữa ông vua đó với ông vua của người Mân? Không có khác biệt nào, vua đáp. Người phỏng vấn rút lui và nhà vua cảm thấy hoang mang, ngỡ ngàng. Lối thoát của dòng biến dịch đầy bất trắc này. Theo Trang Tử, một đàn là kinh nghiệm thông thường chung chung và đàn khác thì thôi không nói, không biện luận gì nữa ngay khi người ta đạt gần đến biên cương của đạo. Chí hạng đạt đạo mới hiểu được sự hợp nhất đó để theo lẽ trung dung bình thường. Trung dung bình thường thì thực hành được và giữ được toàn thể tính của tự nhiên. Từ toàn thể tính đó, người ta lãnh hội được, và từ sự lãnh hội người ta tiến gần đến đạo. Đến đó thì dừng. Dừng mà không biết bằng cách nào người ta dừng, đó là đạo. Đây là một lập trường rất đặc trưng của thiền như chúng ta sẽ thấy sau này. Thực ra đó là thiền mà không gọi là thiền đấy thôi. Thứ ba, sống chết. Một vài trong số những lời hay ý đẹp nhất mà Trang Tử từng phát biểu là về lẽ tồn vong sinh tử. Từ cuộc bàn luận trên đây về đồng nhất tính giữa các đối thể, the identity of opposites, thì rõ ràng sống và chết chỉ có thể là những mặt khác nhau của cùng một vật, và Trang Tử bị bắt buộc đi đến kết luận rằng linh hồn rời khỏi thể xác khi chết có lẽ chỉ là cuộc hồi quy lớn trở về quê nhà. Vậy tại sao lại sợ chết? Tại sao còn tiếc nuối cuộc sống này? Làm sao tôi biết được ham sống không phải là một thái độ lầm lẫn? Làm sao tôi biết được kẻ sợ chết không giống như một em nhỏ lạc lối, quên mất đường về nhà? Nàng Lệ Cơ là con gái của viên quan giữ biên giới ở đất Ngãi. Khi vua hiến công nước Tấn đón nàng về cung, nàng khóc tới ướt đẫm vạt áo. Nhưng về tới hoàng cung, cùng vua đồng sàng ném cao lương mỹ vị, nàng hối hận giọt lệ ngày xưa. Vậy làm sao tôi biết được khi chết rồi người ta lại không ân hận rằng trước kia ham sống? Có người nằm mộng thấy được uống rượu ăn tiệc, tỉnh dậy tiếc mà khóc. Lại có người nằm mộng thấy mình khóc rồi thức dậy vui như đi săn. Mà hai hạng người đó trong khi nằm mộng không biết rằng mình nằm mộng, đôi khi nằm mộng thấy rằng mình nằm mộng, tới khi tỉnh mới biết rằng mình nằm mộng. Và chỉ khi nào đại giác mới biết rằng mình đã qua một đại mộng. Bọn ngu tự cho mình là tỉnh khi coi vua là quý, còn kẻ chăn trâu là hèn. Thật là cố chấp. Khổng Khâu với anh đều là nằm mộng hết. Mà tôi bảo anh là nằm mộng thì chính tôi cũng nằm mộng nữa. Những lời đó nghe ra nghịch lý. Người thường có thể cho là quái dị, nhưng biết đâu ngày mai một đại thánh nhân xuất hiện sẽ hiểu được và sẽ giảng giải cho chúng nhân nghe. Nhưng có thể là ngàn vạn thế hệ sẽ qua đi trước khi ngày mai ấy đến, mà không chừng bạn sắp sửa gặp bậc thánh nhân kia rồi đấy. Và ông cho sống chết là bạn đồng hành như sau. Ai có thể đánh giá được mối liên kết giữa hai chuyện này? Khi một người sinh ra đó chỉ là sự nhập thể của một tinh thần. Khi một tinh thần được nhập thể thì có sự sống. Và khi tinh thần bị phân tán thì đó là chết. Nhưng nếu sống chết là bạn đồng hành của nhau thì tại sao phải ưu tư? Như vậy mọi vật đều quy về cái nhất. Điều chúng ta yêu thích là cuộc sống huyền nhiệm này. Điều chúng ta ghét là sự phân rã trong cái chết. Nhưng cái bị phân rã đến lượt nó lại trở thành sự sống huyền diệu, và sự sống huyền diệu đó thêm một lần lại trở thành bị phân rã. Dòng cuối cùng như vọng âm từ Thánh Phaolô, nhưng thực ra đó là dịch sát nguyên văn theo đúng câu chữ, nhưng diễn ngôn mới đẹp làm sao. Đằng sau đó tất nhiên là ý tưởng của Trang Tử về dòng sinh hóa muôn đời, cuộc biến hóa của vạn vật. Trong một ngụ ngôn, Trang Tử để cho Khổng Tử trình bày những ý tưởng của chính ông. Làm thế nào mà cái đang thay đổi nói rằng nó sẽ không thay đổi? Làm thế nào mà cái tự nhìn mình như là thường hằng lại nhận ra rằng nó đã và đang thay đổi? Hãy thuận phục, resign yourself, theo dòng sinh hóa của vạn vật, quên đi những đổi thay của đời sống và bạn sẽ đi vào cái thuần nhất thiêng liêng. Ở đây chúng ta thấy ý tưởng thuận phục trong tôn giáo, religious resignation. Trong một câu chuyện, Trang Tử nói về bốn người bạn đã đạt đến quan điểm vũ trụ đồng nhất, the unified view of the universe. Bốn người đó là Tử Tự, Tử Dư, Tử Lê, Tử Lai nói chuyện với nhau. Ai coi hư vô là đầu, sống là xương sống, chết là đuôi, ai biết được sống chết, còn mất chỉ là một, thì người đó là bạn của chúng ta. Bốn người nhìn nhau cười, nhất trí về nhận định trên và kết bạn với nhau. Chẳng bao lâu sau Tử Du đau, lưng cong gặp lại, xương sống lòi ra, ngũ tạng đảo lộn lên trên, cầm đưa xuống tới rốn, vai nhô lên khỏi đầu, tóc dựng ngược lên, do vì âm dương thác loạn cả. Tử Tự hỏi, anh có thấy gớm thân thể mình không? Không, tại sao lại thấy gớm? Tử Du đáp, nếu tạo hóa muốn biến cánh tay trái tôi thành con gà trống, thì tôi nhân đó mà gáy sáng. Nếu biến cánh tay phải tôi thành cây cung, thì tôi sẽ nhân đó bắn rơi một con chim béo đem về quay. Nếu biến cặp mông tôi thành đôi bánh xe, tinh thần tôi thành ngựa, thì tôi sẽ nhân đó mà thắng xe, cần gì phải sắm xe nữa. Với lại, đắc là nhờ thời cơ, thất là do thuận ứng. Ai ăn thời sử thuận thì vui buồn không xâm nhập tâm hồn được. Người xưa gọi như vậy là huyền giải, được giải thoát khỏi mọi trói buộc, to free from bondage. Nhưng ai không thể được huyền giải là bởi vì họ để bị trói buộc bởi những hạn chế của tồn tại vật chất. Nhưng con người và vạn vật không bao giờ có thể thắng được trời. Vậy thì làm sao tôi lại gớm? Họ vốn là triết gia phi thường, như Trang Tử mô tả. Tôi nghĩ trong chương về tình trạng lâm chung của người thứ ba, Trang Tử đạt đến tâm thế mà Cơ Đốc nhân gọi là vâng theo ý Chúa. Trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành Trình Tâm Linh, từ người ngoại đạo trở thành Cơ Đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
đừng lìa tôi phận cùng nhân đang kêu cầu van khấn. Lúc bao người được thăm gọi mừng vui, mong ngài nhớ đến tôi. Cứu Chúa ơi, ngài nguyện nghe tiếng cầu tôi. Lúc bao người được thăm gọi mừng. Mong ngài nhớ.